Thiên hạ kiêu hùng, chương 499, thâu tóm quận Linh Võ, góc truyện audio.com. Tần Quỳnh mỉm cười, thôi được rồi, nói chuyện chính đi, sau này có cơ hội huynh đệ chúng ta cùng uống rượu tâm sự. Tần Quỳnh lấy từ trong áo ra tấm bản đồ, giải trên bàn nhỏ. Xem trước vị trí mai phục và khoảng cách so với địch doanh. Trong màn đêm, Lư Minh Nguyệt đứng ở một gò đất xa xa nhìn về phía doanh trại quân Tùy, chỉ toàn một màu đen khiến y không nhìn rõ cái gì cả, nhưng trong lòng y lại tràn đầy hy vọng có thể nhìn thấy quân Tùy hốt hoảng rút lui về phía bắc. Lúc này, vài bóng đen chạy giữa màn đêm tới, đây là người mà Lư Minh Nguyệt cử đi thăm dò tình hình về báo tin. Trong lòng Lư Minh Nguyệt lập tức có một luồng khí nhảy dựng lên, từ xa nhìn thấy đã hỏi lớn. Quân Tùy có động tĩnh gì sao? Kỵ binh thám báo chạy như bay tới. Tướng quân Tùy rút lui rồi chỉ còn doanh trại trống không? Lư Minh Nguyệt mừng như điên, y xoay người hô to. Truyền lệnh tam quân tức tốc đuổi theo. Từ huyện Trường Thanh tới huyện Lịch Thành không xa chỉ có trăm dặm, chậm một bước là quân Tùy đã về tới thị trấn rồi. Lư Minh Nguyệt không muốn đánh mất cơ hội ngàn năm có một này, hắn tự xuất lĩnh hơn 100.000 quân đuổi theo quân Tùy. Đi qua đại doanh của quân Tùy, trong đại doanh quả nhiên trống rỗng, không có lấy một tên binh sĩ nào, Lư Minh Nguyệt kích động hét lớn. Bắt được Trương Tu Đà, bất luận sống chết thường ngàn lượng vàng. Hơn 100.000 quân giặc chạy như nước thủy triều điên cuồng đuổi theo. Trong bãi cỏ lau cách bọn tạc phỉ khoảng 4 dặm, Tần Quỳnh chăm chú nhìn vào đại quân đi xa theo sau là hơn 1.000 quân đang chờ lệnh. Ánh mắt hắn đưa tới đại doanh quân địch, doanh trại của quân địch được bao vây bởi hàng rào, trong một cái trại lớn có 1.000 cái trại nhỏ, trong doanh trại cũng có quân bảo vệ, nhưng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 1.000 người. Cơ hội đã tới, Tần Quỳnh nhấc cái thiết sóc của hắn lên và nói với mọi người. Thời khắc lập công ngay trước mắt các huynh đệ theo Tần Quỳnh ta giết vào trong đi. Hắn vung thanh sóc dài, hai đùi kẹp vào mình ngựa chiến, thúc ngựa chạy như tên xông ra, 1.000 binh lính phía sau cũng chạy theo hướng vào doanh trại của địch mà đánh. Một đội kỵ binh lao nhanh trong bóng đêm, nhưng trên trạm lính canh gác vẫn phát hiện ra bọn họ tùng. Tùng, tùng những tiếng trống báo hiệu đập vang lên, dẫn tới vô số những tên địch chạy ra phía trước doanh trại. Nhưng âm thanh này cũng có một báo hiệu khác, đội quân của La Sĩ Tín đang ẩn nấp bên kia cũng bắt đầu xuất phát, hắn dẫn 1.000 kỵ binh đánh vào từ cửa bên, quân địch đều bị thu hút tới cửa chính còn cửa bên thì trống rỗng. La Sĩ Tín dẫn theo 1.000 kỵ binh trong nháy mắt đã giết vào trong doanh trại, bọn họ lấy đốt trong trại đốt cháy từng chướng một trong đại doanh của Lư Minh Nguyệt náo loạn, những binh lính canh trại đã bắt đầu bỏ chạy. Lúc này, Tần Quỳnh cũng dẫn quân vào trong doanh trại, bọn họ giết người phóng hỏa trong đại doanh, đốt cháy hàng rào, đốt cháy lều trại, lửa cháy khắp doanh trại hơn 10 dặm, ngọn lửa bùng bùng lên sáng rực cả bầu trời đêm. Lư Minh Nguyệt vừa mới đuổi theo hơn 10 dặm, bỗng nhiên có tên thân binh chỉ về phía sau hoảng sợ hô to. Tướng quân, mau nhìn kìa. Lư Minh Nguyệt vừa quay đầu lại cả kinh, chỉ nhìn thấy đại doanh của hắn là một đám lửa ngút trời, ngọn lửa cao vút sang rực đến mười mấy dặm bên ngoài đều nhìn rõ. Không ổn rồi, hắn bỗng, góc truyện audio.com, nhìn ý thức được mình đã bị mắc lừa, Trương Tu Đà dùng kế điệu hổ ly sơn. Quay lại giết chúng. Hắn hô to rồi xuất lĩnh đại quân đánh ngược trở lại phía doanh trại, lúc này Trương Tu Đà ở nơi xa hơn cũng nhìn thấy ngọn lửa lớn, ông ta biết đã thành công rồi, ông ta đang lĩnh xuất 20.000 tinh binh đang chờ đợi cơ hội cuối cùng. Một tên thám báo chạy tới bẩm báo, đại soái quân địch lui về doanh trại rồi. Trương Tu Đà vung chiến đao lên. Quay lại giết chúng cho ta. 20.000 quân Tùy quay đầu đuổi giết, lúc này 2.000 quân đánh lén của Tần Quỳnh và La Sĩ Tín cũng đánh ra ngoài, hai mũi trước sau cùng đánh vào quân Lư Minh Nguyệt đại bại. Trương Tu Đà hạ lệnh giết chết không tha, cả đường quân Tùy vừa đuổi vừa giết, giết đến nỗi đâu đâu cũng thấy xác chết máu chảy thành sông. Trận chiến này Trương Tu Đà dẫn hơn 20.000 quân mà tiêu diệt hết hơn 120.000 tặc phỉ, nhưng Lư Minh Nguyệt vẫn trốn thoát dưới sự bảo vệ của hơn 200 thân binh. Trương Tu Đà lập tức hạ lệnh dùng 120.000 cái đầu của tặc phỉ xây thành kinh quan để hiến tế quân dân huyện Lịch Thành bị hại chết. Qua trận chiến này tiếng tăm của Trương Tu Đà chấn động khắp nơi. Trương Tu Đà tái chấn quân uy, trong vòng một tháng ông ta xuất quân đi quận Tế Bắc và quận Lỗ chiến thắng liên tiếp. Trước sau đánh tan hơn 10 bọn phỉ loạn như Lữ Minh Tinh, Soái Nhân Thái, Hoắc Tiểu Hán v.v. Quân của ông ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đại quân đến nơi đâu bọn tặc phỉ đều khiếp đảm. Trước khi lên đường đi Giang Đô tuần tra, Tùy Đế Dương Quảng nhận được tin chiến thắng hết sức vui mừng, ra phong cho Trương Tu Đà làm Quang Lộc Đại Phu, dẫn dắt 12 quận Hà Nam. Trương Tu Đà liên tiếp thắng trận vẫn không thể ngăn cản Tùy Đế Dương Quảng tiến bước Nam Tuần. Bất cứ ai đều không thể ngăn được quyết định này của ông. Hữu hậu vệ Triệu đại tướng quân vừa mới khẩn cầu ông hủy bỏ Nam Tuần, bị vào lao trị tội. Tiến Thiết Úy Nhậm Tông thượng thư khuyên ngăn bị trượng hình đến chết. Phụng Tín Lang Thôi Dân Tượng quỳ xuống cầu xin Dương Quảng ở lại kinh thành bị xử tử. Phụng Tín Lang Vương Ái Nhân thượng thư khuyên ngăn Nam Tuần bị xử tử. Lương Quận Hữu Nhân thượng thư khuyên ngăn cũng bị xử tử. Tùy đế Dương Quảng Nam hạ ý đã quyết, không có ai có thể khuyên ngăn. Lúc này Phan Tử Cái đã bị chết vì bệnh, ông hạ chỉ lệnh nội sử lệnh Độc Cô Trấn, Quang Lộc đại phu Đoạn Đạt, giáo kiểm dân bộ thượng thư Vi Tân, hữu võ vệ tướng quân Hoàng Phủ Vô Giật, đám người hữu ti lang Lư Sở phụ tá, Việt Vương Dương Đồng trấn thủ kinh thành. Dương Quảng đã không có bất kỳ lưu luyến với Lạc Dương. Ông để lại thơ ly biệt cho công nhân, ngã mộng Giang Đô hảo trinh lưu diệt ngẫu nhiên, dịch nghĩa. Ông ta coi trọng Giang Đô hơn, cuộc chiến Triều Tiên chỉ là một sự kiện nhân tiện mà thôi. Ngày 25 tháng 10, năm đại nghiệp thứ 11, Dương Quảng lấy cớ tuần tra các quận phương Nam, vội vàng Nam Tuần Giang Đô trước khi Hoàng Hà đóng băng, 200.000 quân lính bảo vệ mấy trăm chiếc thuyền lớn của Dương Quảng, trùng trùng điệp điệp hướng về Giang Đô. Dương Quảng Nam Tuần Giang Đô, như một đốm lửa nhỏ đã làm sôi trào cả chảo dầu. Tình thế thiên hạ tạo phản càng kịch liệt hơn. Còn các thế lực lớn của triều tùy đều đã dục dịch, lúc này như trước đêm bão tố tiến đến, thiên hạ tranh bá hết sức căng. Góc truyện audio.com, thẳng, chính trong ngày thứ 10 Dương Quảng đáp thuyền đi, đầu tháng 11 Dương Nguyên Khánh cũng bắt đầu hành động. Quận Linh Võ, 20.000 kỵ binh đang nhanh chóng xuống nam, bụi đất bay mù mịt, cờ bay phấp phới, tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh đích thân thống soái quân tiến về quận Linh Võ. Hai năm trước Dương Nguyên Khánh đã ký hiệp nghị liên phòng với 6 quận phía Bắc Quan Ải, để quận Linh Võ trong phạm vi thế lực của hắn. Nhưng dù sao đây chỉ là khống chế quân sự, của cải và dân của quận Linh Võ vẫn như trước nắm giữ trong tay của triều đình. Cho dù Dương Nguyên Khánh đối với quận Linh Võ như hổ rình mồi. Nhưng thời cơ chưa chín muồi, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tin tức Dương Quảng rời khỏi kinh thành truyền đến, Dương Nguyên Khánh liền biết thời cơ đã chín muồi, hắn không chút do dự thống soái quân Nam hạ. Hắn cần thâu tóm toàn diện mảnh đất Giang Nam màu mỡ nhiều năm chờ đợi này. Nơi này đất đai phì nhiêu, ánh sáng sung túc, nguồn nước dồi dào. Mấy trăm dặm của kênh Tần, kênh Hán, không bị người Hồ ở Thảo Nguyên phá hoại. Tưới tiêu vô cùng thuận lợi khiến cao lương thực phẩm ổn định một năm hai vụ. Còn có lúa nước mà đồng bằng Hà Sáo không có, sản vật vô cùng dồi dào. Quận Linh Võ, Dương Nguyên Khánh đã nghĩ đến rất lâu. Trong trời đầy bão cát, Dương Nguyên Khánh một ngựa dẫn đầu, sau lưng là mấy trăm các cờ đạo. Cờ xích hưng của quân Tùy Phong Châu phần phật bay lên. Dương Nguyên Khánh dẫn đầu, người mặc áo giáp sáng chói, dưới khố ngựa xích vân, ánh mắt nghiêm túc uy phong lẫm liệt, bám sát sau lưng hắn còn có trăm chiến tướng và thân vệ. Trường mâu sắc bén, đao chiến sáng chói, sát khí đằng đằng hướng đi đến huyện Hồi Nhạc. Quân đóng của quận Linh Võ lúc này cũng không nhiều. Khoảng hơn 8.000 người, trong đó 3.000 quận binh và 5.000 quân Phong Châu. Quân đội hoàn toàn bị Phong Châu điều khiển, thủ hạ của Thái Thú Khâu Hòa chỉ có mấy trăm người. Phòng ngự của quận Linh Võ không có liên quan gì với y. Cũng may, quận Linh Võ có hơn 20.000 hộ dân, dân số đông cũng khiến y mỗi ngày bận rộn. Giảm bớt buồn bực trong lòng y, buổi sáng, Khâu Hòa giống như mọi ngày, ở trong quận nha viết báo cáo công tá. Thời gian đã đến tháng 11, lại đến thời khắc viết báo cáo công tác. Năm nay Thánh Thượng tuy đi Giang Đô, người có thể không cần đi kinh thành. Nhưng báo cáo công tác vẫn phải viết, Khâu Hòa đã viết hơn 10.000 chữ lưu loát phóng khoáng. Viết thêm hơn 1.000 chữ có thể dưng bút, đúng lúc này, thủ hạ của y binh Tào Tham quân sự Lương Sư Đô vội vàng chạy đến. Lương Sư Đô là hào cường bản địa quận Linh Võ, võ công cao cường. Từng đảm nhiệm thị vệ của Tề Vương Dương Giản. Sau đó được Tề Vương giới thiệu làm Ưng Dương Lang tướng của quận Linh Võ. Vì án Tề Vương bị truất quyền, vẫn luôn ẩn cư trong nhà. Sau khi Khâu Hòa nhậm chức vì xây dựng quan hệ với hào cường địa phương. Y liền bổ nhiệm Lương Sư Đô làm binh Tào Tham quân sự của quận Linh Võ. Thống lĩnh 500 nha dịch, vì người không nhiều cho nên Phong Châu hoàn toàn không can thiệp. Lương Sư Đô chạy vào trong phòng nói, sứ quân, Dương Nguyên Khánh thống soái đại quân đến rồi. Đã đến ngoài thành, Khâu Hòa hả một tiếng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng khác thường. Từ khi y nhậm chức đến nay, Dương Nguyên Khánh chưa từng đến quận Linh Võ. Lúc này đến, chưa chắc là chuyện tốt, Khâu Hòa có dự cảm không tốt, nhưng một lát sau, lòng Khâu Hòa, góc truyện audio.com, liền bình tĩnh lại, nếu Dương Nguyên Khánh đến rồi, y phải ứng phó, y nói với Lương Sư Đô. Lập tức triệu tập nha dịch, bất cứ lúc nào cũng phải đợi mệnh lệnh của ta. Lương Sư Đô do dự một lúc nói. Sứ quân, ty chức có thể không gặp Dương Nguyên Khánh không? Tỳ chức trước đây trong phủ Tề Vương có thù riêng với hắn. Khâu Hòa gật đầu, có thể, ngươi tránh đi. Lương Sư Đô hành lễ một cái rồi lui ra. Khâu Hòa sửa sang lại y quan, bước nhanh ra ngoài. Quân Tùy Phong Châu đã đồn trú trong quân doanh ngoài thị trấn. Dương Nguyên Khánh thống soái hơn 1000 thân vệ và tướng lĩnh cưỡi ngựa đến huyện Hồi Nhạc. Ở cửa thành, vừa lúc gặp Khâu Hòa đang dẫn quan viên quận nha cùng với huyện lệnh, huyện thừa Hồi Nhạc ra nghênh đón. Thái thú quận Linh Võ Khâu Hòa hoan nghênh Dương tổng quản đến. Khâu Hòa khom người thi lễ, nếu từ chức vị tán quan y cùng cấp bậc với Dương Nguyên Khánh. Nhưng tước vị của Dương Nguyên Khánh cao hơn y, hơn nữa tổng quản còn cao hơn thái thú một cấp, quan trọng hơn là quận Linh Võ thực tế khống chế trong tay Dương Nguyên Khánh. Người ở dưới mái hiên, Khâu Hòa không thể không cúi đầu. Dương Nguyên Khánh cười khà khà nói, Khâu tổng quản, năm đó chúng ta gặp nhau, từ biệt một cái đã bao nhiêu năm rồi. Cái Dương Nguyên Khánh chỉ tới chính là năm đó Dương Chiêu bị Hạ Nhược Bật ám sát, chính Khâu Hòa dẫn quân giải quyết. Khâu Hòa khẽ thở dài, đúng vậy, thoáng cái đã một năm trôi qua, Dương tổng quản đã trở thành giường cột của nước nhà, còn ta đã già rồi. Khâu lão tướng quân đã hơn 60 tuổi rồi, hẳn nên ở nhà dưỡng lão an hưởng tuổi già. Ở Linh Võ đảm nhiệm thái thú quả thật uất ức cho lão tướng quân rồi. Trong lời nói của Dương Nguyên Khánh hàm ý, khiến tim Khâu Hòa nhảy lên. Y nhìn Dương Nguyên Khánh, chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh lùng sát khí, lòng Khâu Hòa trầm lắng, y biết Dương Nguyên Khánh quả nhiên là lai giả bất thiện. Lúc này, y bỗng nhiên phát hiện đội ngũ đứng bên cạnh Dương Nguyên Khánh đều là quan văn. Rất quen mắt, lại nhìn kỹ, không ngờ là huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, chủ bộ của ba huyện Linh Võ, Hoài Viễn, Hoàng Tĩnh, bọn họ cũng đến rồi. Địa hình của quận Linh Võ thiên về chiều dài, hướng bắc hướng nam trong phạm vi 800 dặm phân bố 6 huyện thành Linh Võ, Hoài Viễn, Hoàng Tĩnh, Hồi Nhạc, Phong An, Minh Sa. Bây giờ huyện quan của 4 huyện đều đến đủ, Khâu Hòa liền thầm đoán được dụng ý của Dương Nguyên Khánh. Tuy rằng đoán được y cũng đành chịu, Dương tổng quản mời vào thành, mời, hơn 1000 kỵ binh vây quanh Dương Nguyên Khánh đi vào trong thành. Đám người Dương Nguyên Khánh vừa vào thành, phía nam lại chạy đến một đội kỵ binh, đuổi theo bảo vệ 7-8 quan viên. Đây là quan viên của huyện Phong An và huyện Minh Sa đã đến rồi. Đến lúc này, tất cả các quan địa phương của quận Linh Võ đều đến đầy đủ. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm chậm đi trên đường lớn trong thành. Hai bên dày đặc cửa hàng và nhà dân, huyện Hồi Nhạc thuộc quản lý của quận Linh Võ, thành trì to lớn, chu vi gần 30 dặm, là thành lớn hiếm thấy trong 6 quận Quan Bắc. Trong thành sông ngòi chằng chịt, đại thụ tùm, tuy đã vào đông, cây cối sơ xác nhưng vẫn như trước có thể tưởng tượng được thắng cảnh lúc xuân hạ. Dân số trong thành không nhiều, chỉ có hơn 4000 hộ, hầu hết đất đai đều bỏ không, hoặc làm đồng ruộng, hoặc cỏ dại mọc. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, đây là thành chi. Góc truyện audio.com, có thể phát triển lớn. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Lương Sư Đô. Người này cuối thời Tùy khởi sự ở quận Linh Võ. Trở thành một trong những chư hầu tranh bá, trước đây ở kinh thành gặp qua y, hiện nay y hẳn phải ở quận Linh Võ mới đúng. Khâu thái thú, ông có quen một người tên là Lương Sư Đô không? Dương Nguyên Khánh cười hỏi, trong lòng Khâu Hòa cả kinh, y không dám nói dối, liền nói, đương nhiên biết, anh ta là binh tào tham quân sự của bổn quận. Hiện nay anh ta ở đâu? Ta muốn gặp cố nhân này. Khâu Hòa không muốn bán đứng Lương Sư Đô, liền thản nhiên nói. Thật không may, anh ta phụng mệnh dẫn nha dịch đi xem xét tình hình đóng băng bờ sông rồi. Vừa lúc không có ở huyện, ồ, thật có chút đáng tiếc, Dương Nguyên Khánh quay đầu nói với thân vệ bên cạnh, để ý cho ta một chút, đợi người này trở về, dẫn anh ta đến gặp ta. Khâu Hòa thâm kêu một tiếng may mắn, xem ra Dương Nguyên Khánh quả thực không có hảo ý với Lương Sư Đô, may mà mình để tâm. Y nhanh chóng nháy mắt với một tùy tùng hiểu ý chậm chậm đi. Nhân lúc không có ai để ý đến gã, vô tình biến mất. Mọi người đến quận nha, Dương Nguyên Khánh dặn dò quan huyện và quan quận đều ngồi xuống bàn chuyện. Hắn và Khâu Hòa đến một phòng bên cạnh, hai người ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lúc liền thẳng thắn nói. Khâu sứ quân, lần này ta đến, là chuẩn bị chính thức mở rộng phạm vi quản hạt của Tổng quản Phủ Phong Châu. Cũng gộp quận Linh Võ vào phạm vi quản hạt của Tổng quản Phủ Phong Châu. Đây là thôn tính trắng trợn. Khâu Hòa nén không nổi lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh nói. Tướng quân làm như thế thánh thượng đồng ý không? Triều đình đồng ý không? Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Lời này của Khâu Thái Thú có ý nghĩa không? Khâu Hòa bỗng chốc bạo dạn, Dương Nguyên Khánh dám làm như thế, sẽ không còn để ý suy nghĩ của triều đình và thánh thượng rồi. Một lúc lâu sau, y hỏi. Vậy ty chức phải làm sao bây giờ? Về việc đi ở của Khâu Sứ Quân có thể có 3 lựa chọn. Thứ nhất là chấp nhận sự thật Khâu Sứ Quân điều khỏi quận Linh Võ. Chúng ta có bố trí khác. Thứ hai là ta đưa Khâu Sứ Quân về nhà dưỡng lão. Phong Châu tự có phí từ chức. Cuối cùng là Khâu Sứ Quân lựa chọn đối kháng. Còn chúng ta không thể hiện thái độ cứng rắn. Đây là 3 lựa chọn. Khâu Sứ Quân có thể chọn một trong đó. Khâu Hòa cúi đầu không nói, Dương Nguyên Khánh đứng lên nói. Khâu Sứ Quân suy nghĩ đi, ta đi họp với các quan huyện. Dương Nguyên Khánh đi đến cửa chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng thở dài của Khâu Hòa. Được rồi, đi trước chọn cách thứ hai. Dương Nguyên Khánh hiểu ý cười. Đây là sự lựa chọn sáng suốt, phòng họp ngồi kín hơn 20 vị quan của 6 huyện. Có người trầm mặc không nói, có người khe khẽ nói nhỏ. Nhưng bất kể là lo lắng hay là mong đợi, có một điểm mọi người đều biết rõ trong lòng, quận Linh Võ từ nay về sau chắc sẽ không thuộc về triều đình, mà thuộc về sự quản hạt của Dương Nguyên Khánh, nói cách khác quận Linh Võ đã bị Dương Nguyên Khánh thâu tóm. Lúc này cửa mở, Dương Nguyên Khánh và quan lớn của Phong Châu Trương Đình tiến vào. Trong phòng họp liền im lặng, Dương Nguyên Khánh ngồi xuống cười nói với mọi người, trước tiên giới thiệu với mọi người một chút, ngón tay hắn chỉ vào Trương Đình. Vị này vốn là tổng quản phủ Phong Châu Trương Tư Mã. Từ bây giờ, ông ấy chính, góc truyện audio.com, tức đảm nhiệm thái thú quận Linh Võ, là bổ nhiệm của Dương Nguyên Khánh ta. Hắn nhìn ánh mắt quan huyện ai cũng phức tạp nói, nếu các huyện sứ quân này đồng ý tiếp tục ở lại cai quản địa phương, ta vô cùng hoan nghênh, sẽ trước sau hậu đãi. Nếu không muốn ở lại ta cũng không ép, ta sẽ thẳng hậu lễ tiễn ra khỏi quận Linh Võ. Dương Nguyên Khánh lấy một tệp công văn, lại chậm rãi nói. Nếu đồng ý ở lại có thể ký tên trên thư trung thành này. Cần võ là, mọi người vẫn là quan tùy. Dương Nguyên Khánh ta cũng là thần của tùy. Chẳng qua các vị không còn trực tiếp liên hệ với triều đình. Mọi việc đều phải báo cáo thái thú, chỉ thế thôi. Chính trong thời khắc Dương Nguyên Khánh cùng quan huyện ký kết thư cam đoan. Một đội kỵ sĩ hơn 100 người vây xung quanh hơn 20 chiến xe rời khỏi huyện Hồi Nhạc. Nhanh chóng hướng đến quận Hoàng Hóa. Dẫn đầu đội kỵ sĩ chính là hào tộc quận Linh Võ Lương Sư Đô. Y nhận được cảnh báo của thái thú Khâu Hòa, không dám tiếp tục ở lại quận Linh Võ, thu dọn một ít tiền của cải. Dẫn vợ con và hơn 100 gia đình rời khỏi quận Linh Võ. Dã tâm của Lương Sư Đô bừng bừng, giống các nhà quyền quý các quận khác. Y cũng muốn khởi binh tạo phản nhà Tùy, lợi dụng uy thế của các gia đình quyền thế của quận Linh Võ, cắt cứ quận Linh Võ tự lập. Nhưng Dương Nguyên Khánh thâu tóm quận Linh Võ, khiến kế hoạch và giấc mộng của y đều tan biến. Y đành phải vạch mưu tìm đường khác, chạy được hơn 20 dặm, bọn họ đến một ngã ba đường. Có 3 con đường, một đường đi quận Hoàng Hóa, một đường đi quận Bình Lương, còn một đường đi quận Hội Ninh. Đội ngũ chậm chậm dừng lại, một gia đinh tiến lên trước xin chỉ thị. Lão gia, chúng ta đi đường nào? Lương Sư Đô do dự rất lâu, y ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, mây đen giáng xuống. Đây sắp có tuyết rơi rồi, y thở dài, cuối cùng chỉ hướng Tây. Đi đường Hội Ninh, y chuẩn bị đi quận Kim Thành nương nhờ Tiết Cử. Năm đó ở phủ Tề Vương, y và Tiết Cử đều là tứ đại hộ vệ cho Tề Vương Dương Giản, quan hệ rất tốt. Tiết Cử là hào tộc ở quận Kim Thành, thường ngày có qua lại với y. Y biết Tiết Cử cũng đang tích cực chuẩn bị khởi sự, nương nhờ tìm cơ hội. Cách chương.